Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhận định của Đức Hồng Y Dolan, Tổng giám mục New York về việc truyền giáo và tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một linh mục lấy đức tin làm khí giới chống lại một tổ chức tội phạm. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những nghi thức mở đầu thánh lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ 22 hồng y mới và hợp nhất với giáo hội hoàn vũ cũng như sứ điệp cứu độ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 22 hồng y mới cùng với thân nhân và các tín hữu của các vị tại Đại Chính đường Phaolô 6 sáng hôm qua 20 tháng 2. Đức Thánh Cha đã chào thăm các hồng y theo các nhóm ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng Séc và Rumani. Chẳng hạn bằng tiếng Ý, Ngài nhắc nhở rằng, anh em hồng y thân mến, ước gì lòng quý mến và kinh nguyện của bao nhiêu người thân thương nâng đỡ anh em trong việc phục vụ giáo hội, để mỗi người anh em có thể làm chứng tá quảng đại cho tin mừng, chân lý và tình thương. Trong lời kết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc bổ nhiệm các hồng y mới là dịp để suy tư về sứ mạng phổ quát của giáo hội trong lịch sử loài người. Trong những thăng trầm của nhân loại nhiều khi bị co quắp và mâu thuẫn, giáo hội luôn luôn sinh động và hiện diện, mang Chúa Kitô là ánh sáng và hy vọng cho toàn nhân loại. Hiệp nhất với giáo hội và sứ điệp cứu độ mà giáo hội phổ biến, có nghĩa là ăn rễ sâu nơi chân lý, củng cố ý nghĩa các giá trị chân thực, thanh thản đứng trước mọi biến cố. Ngài cũng nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy luôn liên kết với các vị mục tử của anh chị em cũng như với các hồng y mới, để ở trong tình hiệp thông với giáo hội. Sự hiệp nhất trong giáo hội là hồng ân của Chúa, cần phải bảo vệ và làm tăng trưởng. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào từng vị hồng y mới và hai người thân cận nhất của mỗi vị.
Roma, các giám mục Âu Châu và Phi Châu quyết định tăng cường tình hiệp thông và cộng tác mục vụ với nhau qua các chương trình giúp đỡ giáo hội và các dân tộc tại hai đại lục. Quyết định trên đây được đề ra trong hội nghị kỳ 2 của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, nhóm tại Roma từ ngày 13 đến 17 tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của 70 hồng y giám mục thuộc hai đại lục. Sứ điệp chung cho biết các giám mục muốn thăng tiến các quan hệ giữa các giáo xứ và giáo phận, cũng như đề ra các chương trình cho giới trẻ và gia đình thuộc hai đại lục liên hệ. Ước gì chúng ta có thể dấn thân cho công cuộc truyền giảng tin mừng với phẩm chất mới mẻ, với giới trẻ Phi Châu, với niềm hy vọng nảy sinh từ những ngày quốc tế giới trẻ, với các cộng đoàn địa phương, các phong trào và huynh đoàn. Các giám mục Âu Châu và Phi Châu dấn thân chống lại sự dửng dưng về tôn giáo, đồng thời tiến bước trên con đường hòa bình. Các vị cảnh giác chống lại trào lưu duy tiêu thụ, đẩy lùi các lý tưởng vào hậu trường và tạo ra bao nhiêu thất vọng, bất mãn. Ngoài ra, giáo hội công giáo không thể có thái độ dửng dưng trước sự lan tràn các giáo phái. Trái lại, cần phải suy nghĩ lại về ngôn ngữ phức tạp và trừu tượng của mình và kiểm điểm kỹ lưỡng hơn về cách thức rao giảng.
Istanbul, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đặc trách liên hệ với Liên hiệp Âu Châu, ông Egemen Bagis khuyến khích các tín hữu Kitô và Do Thái tại nước này tham dự các cuộc thi tuyển làm công chức nhà nước. Báo chí Thổ ra ngày 15 tháng 2 vừa qua đưa tin, Bộ trưởng Baggis bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ đại diện các tôn giáo thiểu số ở thành phố Istanbul. Ông nói, các phụ huynh Kitô và Do Thái cần khuyến khích con em mình trở thành công chức nhà nước. Ông cũng nhìn nhận là có vấn đề bình quyền của các tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, không còn những cản trở các công dân không thuộc Hồi giáo trở thành công chức nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu có những đối kháng về vấn đề này, thì chúng ta cần cùng nhau giải quyết. Chính Bộ trưởng Baggis nói đến vụ ông Leo Halepli, người thổ gốc Armenia, hồi năm ngoái đã bị ngăn cản không thể trở thành công chức tại Bộ Liên hiệp Âu Châu, vì có nhiều người thổ khác khiếu nại chống đối và kiện lên tòa án hành chánh. Sau cùng, Bộ Liên hiệp Âu Châu đã giải tỏa được sự chống đối này, nhưng ông Halepli đã quyết định đi tìm việc nơi khác. Theo báo chí, trong cuộc gặp gỡ Bộ trưởng Baggis, các đại diện Kitô và Do Thái than phiền rằng, mặc dù có sự bình đẳng trên nguyên tắc giữa mọi công dân Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong thực tế các tín hữu không Hồi giáo vẫn chưa được trở thành công chức nhà nước. Các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi chính phủ Thổ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số theo hiến pháp và hãy chống lại mọi biện pháp kỳ thị.
Houston, 42 cựu mục sư Anh giáo tại Mỹ chính thức bắt đầu chương trình huấn luyện để trở thành linh mục công giáo. Các cựu mục sư này là những người có gia đình và thuộc giáo hạt tòng nhân mới được thành lập tại Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Hồi cuối tuần 26 và 27 tháng Giêng vừa qua, họ đã nhóm họp lần đầu tiên tại chủng viện Thánh Maria ở thành phố Houston, bang Texas, và tại nhà thờ Đức Bà Walsingham cũng tại thành phố này. Cùng tham dự khóa học tập còn có các phu nhân của nhiều vị, tổng cộng là 76 người. Đã có hơn 100 cựu mục sư Anh giáo làm đơn xin trở thành linh mục công giáo trong giáo hạt tòng nhân mang danh hiệu Tòa Thánh Phêrô. Cho đến nay có 42 người được chấp nhận. Trong tiến trình cứu xét đơn xin của mỗi ứng sinh, có việc kiểm tra lý lịch xem đương sự có bị can án hay không, thẩm định tâm lý và thư tiến cử của giám mục công giáo nơi đương sự sinh sống, cũng như từ giáo quyền Anh giáo nếu có thể. Giáo hạt tòng nhân Tòa Thánh Phêrô có trụ sở tại thành phố Houston và có chức năng giống như một giáo phận bao trùm toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Linh mục bề trên giáo hạt là cha Jeffrey Stinson, một cựu giám mục Anh giáo, đã được trao tặng tước hiệu Đức Ông. Các cựu mục sư Anh giáo muốn trở thành linh mục phải trải qua khóa huấn luyện dài 9 tháng.
San Antonio, đại hội giới trẻ gọi là Gen Fest của phong trào Focolari Tổ Ấm sẽ tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungary, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 năm nay, theo sau đó là một cuộc hội luận dài 6 ngày tại Roma. Đại hội Gen Fest tới đây có chủ đề là Chúng ta hãy bắt cầu, và được dành cho người trẻ từ 18 đến 30 tuổi, hạn chót đăng ký là ngày 15 tháng 3 tới đây. Tinh thần nòng cốt của các sinh hoạt trong đại hội là câu 21 trong đoạn 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, ước gì tất cả chúng được nên một. Đại hội Gen Fest của phong trào Tổ Ấm, nhóm lần đầu tiên hồi năm 1973 tại thành phố Firenze, Trung Italia, với 8.000 bạn trẻ. Năm ngoái, biến cố này được lồng trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là những nhận định của Đức Hồng Y Dolan, Tổng giám mục New York, về việc truyền giáo và tái truyền giảng Tin Mừng. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Sáu, 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ tọa công nghị ngoại thường với sự hiện diện của 133 hồng y, kể cả 22 vị hồng y tân cử, về đề tài loan báo tin mừng ngày nay giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã thuyết trình dẫn nhập gợi ý cho sự trao đổi của các hồng y. Tiếp đến, trong hai phiên họp sáng và chiều, đã có 21 hồng y lên tiếng phát biểu. Người ta không được biết nội dung các bài phát biểu này, nhưng bài thuyết trình của Đức Hồng Y Dolan được phổ biến rộng rãi. Với lối trình bày đơn sơ và sinh động, Đức Hồng Y trình bày thách đố rất lớn đang được đề ra cho việc truyền giáo cho dân ngoại, cũng như việc tái truyền giảng tin mừng. Đó là trào lưu tục hóa, một trào lưu đang lan tràn trong mọi khía cạnh của đời sống thường nhật, và tạo nên một não trạng trong đó Thiên Chúa vắng bóng, trong toàn thể hoặc một phần của đời sống và tâm thức con người. Đức Hồng Y Dolan đã đề nghị một kế hoạch hữu hiệu gồm 7 điểm để truyền giảng tin mừng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật. Đức Hồng Y nói,
thứ nhất, nói thực ra, khi mời con nói về đề tài loan báo tin mừng ngày nay giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã yêu cầu con đặt trào lưu tục hóa trong bối cảnh cụ thể, ngụ ý rằng tổng giáo phận New York của con là thủ đô của nền văn hóa tục hóa. Nhưng con tin là người bạn và là người anh em của con ở đây, Đức Hồng Y Edwin O'Brien, người đã lớn lên ở New York, sẽ đồng ý và con dám nói rằng New York mặc dù tạo cho người ta cảm tưởng bị tục hóa, nhưng cũng còn là một thành phố rất đạo đức. Cả những môi trường bị xếp hạng là duy vật, như các cơ quan truyền thông, giới kịch nghệ, tài chánh, chính trị, nghệ thuật, văn chương, cũng có một sự cởi mở không thể phủ nhận đối với siêu việt, đối với thần linh. Điểm thứ nhất con muốn nói là, chúng ta chia sẻ sát tín của các triết gia và các thi sĩ quá khứ. Họ không được may mắn biết mà khải. Và điều này có nghĩa là cả những người tuy hãnh diện theo chủ thuyết duy thế tục và coi rẻ tôn giáo, nhưng trong lòng họ vẫn có một chút quan tâm tới đời sau, nhìn nhận rằng nhân loại và thiên nhiên sẽ là một ẩn ngữ vô lý nếu không có quan niệm nào đó về vị tạo hóa. Trong ngành điện ảnh hiện nay có cuốn phim tựa đề Con Đường, trong đó một trong các diễn viên chính là một tài tử nổi tiếng Martin Sheen. Có lẽ các Đức Hồng Y đã coi phim ấy. Ông đóng vai của một người cha có một người con bị chết trong khi đi hành hương trên đường Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, và ông muốn hoàn tất cuộc hành hương thay cho người con đã chết. Ông là hình ảnh một con người duy thế tục. Ông hài lòng về bản thân, coi rẻ Thiên Chúa và tôn giáo, tự định nghĩa mình là cựu tín hữu Công giáo, tỏ ra bất cẩn đức tin. Nhưng dù vậy, ông không thể phủ nhận rằng trong mình có một sự quan tâm không thể cầm hãm nổi, muốn biết về đời sau, một sự khao khát một cái gì hơn nữa, hay đúng hơn là một ai đó hơn nữa. Niềm khao khát ấy gia tăng khi ông tiếp tục hành trình. Đúng vậy, chúng ta có thể mượn điều mà các tông đồ nói với Chúa Giêsu trong tin mừng Chúa Nhật thứ Sáu thường niên vừa qua. Tất cả mọi người đều tìm kiếm Thầy, và họ đang còn tìm kiếm Thầy ngày nay.
Điều đó đưa con đến điểm thứ hai. Sự kiện ấy mang lại cho chúng ta niềm tín thác vô biên và lòng can đảm quyết liệt để chu toàn nghĩa vụ thánh thiên truyền giáo và tái truyền giảng tin mừng. Sau công đồng, có một tin vui là thái độ háo thắng trong giáo hội không còn nữa, nhưng tiếc là cả sự tín thác cũng không còn. Điều giúp chúng ta tránh thái độ hách dịch và kiêu căng, háo thắng là nhìn nhận như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dạy trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, truyền giảng tin mừng. Chính giáo hội luôn luôn cần được rao giảng tin mừng. Điều này giúp chúng ta khiêm tốn nhìn nhận rằng không ai cho được điều mà mình không có, và giáo hội cần một sự hoán cải nội tâm là cốt tủy của ơn gọi truyền giảng tin mừng. Yếu tố thứ ba trong việc truyền giáo hiệu quả là ý thức rằng Thiên Chúa không thỏa mãn lòng khao khát của tâm hồn con người bằng một ý niệm, nhưng nhờ một người, đó là Đức Chúa Giêsu Kitô. Lời mời gọi minh bạch trong việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng không phải là một đạo lý, nhưng là một lời kêu gọi nhận biết, yêu mến và phục vụ, không phải một cái gì đó, nhưng là một người. Kính thưa Đức Thánh Cha, khi bắt đầu triều đại Giáo Hoàng, Ngài đã mời gọi chúng con hãy sống tình bạn với Chúa Giê-xu, một thành ngữ mà Ngài dùng để định nghĩa sự thánh thiện. Và chính tình yêu của một người, một tương quan bản thân là nguồn gốc đức tin của chúng ta.
Và điểm thứ tư, nhân vật ấy, Đức Giê-xu thành Nazareth, nói với chúng ta rằng Ngài là sự thật. Vì thế, sứ mạng của chúng ta có một nội dung. 20 năm sau khi công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và trước cửa năm Đức tin, chúng ta đang đứng trước thách đố bài trừ sự dốt nát về giáo lý. Quả thực là việc tái truyền giảng tin mừng là điều cấp thiết, vì đôi khi trào lưu tục hóa bóp nghẹt hạt giống đức tin, nhưng sở dĩ nó bóp nghẹt được như vậy là vì nhiều tín hữu không có ý niệm gì về sự khôn ngoan, vẻ đẹp và sự hợp lý của sự thật. Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Sydney bên Úc đã nhận xét rằng, không phải dân chúng đánh mất đức tin, nhưng đúng hơn là họ không có đức tin ngay từ đầu. Và giả sử họ có đức tin một cách nào đó, thì đức tin ấy không có gì đáng kể, nên nó có thể bị tước bỏ một cách dễ dàng như vậy. Chính vì thế, Đức Hồng Y Avery Dallas kêu gọi chúng ta thực hiện một khoa tân hội giáo, một khoa không ăn rễ nơi những cuộc bút chiến trống rỗng, nhưng trong chân lý là chính Chúa Giê-xu. Khi Chúa dạy chúng ta Thầy là chân lý, Ngài cũng nói Thầy là đường và là sự sống. Con đường của Chúa Giê-xu ở trong và đi qua giáo hội của Ngài như một người mẹ thánh ban cho chúng ta sự sống của Chúa. Đức Hồng Y Đờ Liên Bắc đặt câu hỏi, làm sao tôi biết Chúa nếu không nhờ giáo hội? Ngài ám chỉ đến quan hệ không thể tách rời giữa Chúa Giê-xu và giáo hội của Chúa. Vì thế, sứ mạng của chúng ta, công việc tái truyền giảng tin mừng, có những chiều kích huấn giáo và giáo hội. Trong 50 năm gần đây từ sau khi khai mạc Công đồng Chung Vatican II, chúng ta đã thấy giáo hội tiến qua những giai đoạn từ chống cải cách đến chỗ tái khám phá mình như một công trình truyền giáo. Tại một vài nơi điều đó có nghĩa là một sự tái khám phá tin mừng. Tại những nước Kitô cử cựu, điều ấy bao hàm việc tái truyền giảng tin mừng, từ bỏ những ao nước tù bảo vệ cơ cấu. Và như Đức Gioan Phaolô II đã dạy trong tông thư ngàn năm mới đang tới, mời gọi chúng ta hãy ra khơi để đánh cá hữu hiệu.
Tiếp tục bài thuyết trình gợi ý, Đức Hồng Y Dolan kể lại, khi con là một chủng sinh ở trường Bắc Mỹ, tất cả các sinh viên thần học năm thứ nhất thuộc tất cả các đại học và học viện ở Roma được mời tham dự một thánh lễ ở đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Don Bright, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, chủ sự. Chúng con cứ nghĩ rằng mình sẽ được nghe một bài giảng trí thức, nhưng Ngài bắt đầu bằng cách yêu cầu chúng con. Hỡi các chúng sinh, các con hãy làm ơn cho tôi và cho giáo hội điều này. Khi các thầy đi qua các đường phố ở Roma, hãy tươi cười. Và điểm thứ năm con muốn đề cập đến ở đây là nhà thừa sai, người rao giảng tin mừng, phải là một người vui tươi. Niềm vui là dấu chỉ không thể sai lầm về sự hiện diện của Thiên Chúa, như Leon Bloy đã quả quyết. Khi con trở thành Tổng giám mục giáo phận New York, một linh mục đã nói với con, Đức cha nên ngừng tươi cười khi đi qua các đường phố ở khu Manhattan, nếu không người ta sẽ bắt Đức cha đấy. Một bệnh nhân SIDA ở giai đoạn cuối đời tại nhà Hồng Ân Hòa Bình của các nữ thừa sai bác ái, trong Tổng giáo phận Washington của Đức Hồng Y Donald Webb đã xin chịu phép rửa tội. Khi vị linh mục xin ông ta biểu lộ đức tin, ông ta thều thào nói, điều mà con biết là con không hạnh phúc. Trái lại, các nữ tu thì rất hạnh phúc, cả khi con lăng mạ và khạc nhổ vào người các chị. Sau cùng, hôm qua, con đã hỏi tại sao các chị hạnh phúc như thế. Các chị trả lời, đó là Đức Chúa Giê-xu. Con muốn Đức Chúa Giê-xu ấy để con cũng có thể được hạnh phúc. Đó chẳng phải là một hành vi đức tin thực sự sao? Việc tái truyền giảng tin mừng được thực hiện bằng một nụ cười, chứ không phải bằng bộ mặt nhăn nhó. Việc truyền giáo cho dân ngoại chủ yếu là một sự ưng thuận đối với tất cả những gì là xứng đáng, tốt lành, chân thực, đẹp đẽ và cao thượng ở trong con người. giáo hội xét cho cùng là một sự ưng thuận, chứ không phải là phủ nhận.
Điểm thứ sáu, điểm áp chót, tái truyền giảng tin mừng là một hành vi yêu thương. Mới đây, người ta đã hỏi Đức cha John Thomas Kathrukudijin, giám mục giáo phận Itanaga ở miền đông bắc Ấn Độ, lý do tại sao giáo hội tăng trưởng mạnh trong giáo phận của ngài với hơn 10.000 người lớn trở lại mỗi năm. Đức cha đáp, vì chúng tôi trình bày Thiên Chúa như một người cha yêu thương, vì dân chúng thấy rằng giáo hội yêu mến họ. Đức cha nói thêm, đó không phải là một tình thương xa lạ, nhưng là một tình thương được thể hiện qua những trường học tuyệt vời dành cho các trẻ em, các bệnh xá dành cho người bệnh, nhà cửa dành cho người già, những trung tâm tiếp đón trẻ mồ côi, lương thực cho những người đói. Ở New York, cả con tim của những người duy thế tục chai đá nhất cũng trở nên mềm mại khi viếng thăm một trong những trường công giáo của chúng con ở trong thành phố. Khi một trong các ân nhân của chúng con tự coi mình là người không tín ngưỡng, hỏi nữ tu Michelle tại sao ở tuổi như chị với những cơn đau viêm khớp xương ở đầu gối mà cứ tiếp tục làm việc trong một trường học đẹp đẽ nhưng mà vất vả như vậy. Chị trả lời, vì Chúa yêu thương tôi và tôi yêu mến Ngài, và tôi muốn các học sinh này khám phá tình thương ấy.
Vui tươi, yêu thương, và điểm cuối cùng, con lấy làm tiếc mà phải nói, đó là mấu đào. Ngày mai, 22 người trong chúng con sẽ nghe điều mà phần lớn các hồng y đã nghe rồi. Để làm vinh danh Chúa và vinh dự cho tòa thánh, Đức Hồng Y hãy nhận chiếc mũ này, dấu chỉ phẩm tước Hồng Y. Hãy biết rằng Đức Hồng Y phải mong muốn cư xử một cách can đảm cho đến độ đổ mấu đào để truyền bá Đức Tin Kitô, an bình và yên hàng cho dân Chúa và cho sự tự do, sự tăng trưởng của Hội Thánh Roma. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì thường xuyên nhắc nhở cho chúng con rằng ngày nay có bao nhiêu người chịu bách hại vì đức tin ở các nơi trên thế giới. Trong khi chúng ta khóc thương các vị tử đạo Kitô, trong khi chúng ta yêu mến, cầu nguyện với và cho họ, trong khi chúng ta mạnh mẽ can thiệp bênh vực họ, chúng ta cũng rất hãnh diện về họ, chúng ta hãnh diện trong họ và loan báo chứng tá tột cùng của họ cho thế giới. Họ khơi dậy tia lửa truyền giáo cho dân ngoại trong việc tái truyền giảng tin mừng. Một người trẻ ở New York nói với con là đã trở về với đức tin công giáo mà anh ta đã bỏ trong thời niên thiếu sau khi đọc cuốn Các đăng sĩ ở Tiếp Hirin về các đăng sĩ dòng Trappist tử đạo ở Algeria cách đây 15 năm, và sau khi xem chuyện về các đăng sĩ ấy trong cuốn phim của Pháp, Những Người của Thiên Chúa.
Vừa rồi là những nhận định của Đức Hồng Y Dolan, Tổng giám mục New York về việc truyền giáo và tái truyền giảng tin mừng. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện một linh mục lấy đức tin làm khí giới chống lại một tổ chức tội phạm.
Nhìn bề ngoài, cha Giacomo Panizza có dáng dấp thật thư sinh và kín đáo, nhưng trên thực tế, cha có một bản lĩnh phi thường, dám tay không đương đầu với tổ chức tội phạm quy củ và tàn nhẫn, được mệnh danh là 'Ndrangheta' ở vùng Calabria, mặt nam Italia. Cũng như các nhóm tội phạm mafia có gốc gác phát sinh tại đảo Sicilia cực nam Italia, các nhóm mệnh danh là 'Ndrangheta thường là những bộ tộc tội phạm cha truyền, con nối và vì thế rất khó bị xâm nhập từ bên ngoài. Thành viên các tổ chức tội phạm này nhiều khi chi phối cả chính quyền địa phương nữa. Họ muốn làm gì thì làm, ngay cả cướp của giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Các nhóm tội phạm này mạnh đến nỗi chính quyền quốc gia phải đích thân can thiệp và cách đây khoảng 30 năm bắt đầu chiến dịch tịch thu tài sản bất hợp pháp của các nhóm 'Ndrangheta. Và trong số các tài sản này, có một tòa nhà 4 tầng nằm trên con đường lớn chạy từ phi trường quốc nội La Mezzia Terme vào trung tâm thành phố. Tòa nhà này được xây lên một cách bất hợp pháp, thế mà chẳng ai nhìn thấy cả, mặc dù nó cao đến 4 tầng lầu. Cách đây 9 năm, tầng trệt của tòa nhà này là một cơ sở giải trí lớn, ngụy trang che đậy chỗ buôn bán ma túy của bộ tộc Tocasio nổi tiếng. Không ai dám đụng đến cơ sở này. Nhưng vào năm 2002, trong chiến dịch tịch thu tài sản của các tổ chức tội phạm bất lương, tòa nhà này bị chính quyền Italia tịch thu và giao cho tòa thị sảnh La Mezzia Terme quản lý. Khi thấy địa thế hữu dụng, tòa thị sảnh La Mezzia đề nghị dùng tòa nhà làm trụ sở cảnh sát công lộ địa phương, nhưng toàn bộ ngành cảnh sát công lộ từ chối. Đề nghị thứ hai là để cho người du mục Rome trú ngụ, nhưng rồi các gia đình du mục cũng thoái thác. Điều này nói lên thế lực mạnh mẽ của bộ tộc Tocasio tại đây. Ngay cả nhóm người du mục vốn coi đời không bằng nửa con mắt mà cũng không dám thách thức gia đình này. Cho đến năm 2004, khi cha Panizza nhận lời đưa Hiệp hội Chương trình Miền Nam đến tòa nhà này. Hiệp hội Chương trình Miền Nam Progetto Sud chuyên về lĩnh vực trợ giúp người tàn tật, trước khi nhận tòa nhà này làm trụ sở, đã phải tu sửa toàn bộ tòa nhà. Để thực hiện công trình này, cha Panizza đã phải đi đến từng nhà thuyết phục các thợ thuyền đến làm cho cha, bởi vì ai ai cũng sợ, không dám động chạm đến gia đình Tocasio. Họ không dám đến thay một ổ khóa cho tòa nhà nữa. Nhưng các thành viên hiệp hội quyết tâm đi tới. Chị Nuncia Copede bị tê liệt phải ngồi trên xe lăn kể lại rằng, chúng tôi nói với cha Panizza, nếu cha chấp nhận thách đố này, thì chúng con cùng chấp nhận đứng bên cạnh cha. Buổi đầu thì chúng tôi cũng hơi sợ sợ, nhất là khi cha Panizza bị gia đình này trực tiếp hăm dọa ngay cả trước mặt cảnh sát. Nhưng khi thấy cha nhỏ nhẹ nhưng cương quyết tiến tới, chúng tôi cũng đi theo cha. Nuncia Copede là người đầu tiên vào trú ngụ tại tòa nhà này. Tình hình căng thẳng vẫn kéo dài sau đó, một phần cũng vì bộ tộc Tocasio có nhà ở ngay đằng sau tòa nhà này. Họ đã từng chỉ mặt cha Panizza mà đe dọa là sẽ đặt chất nổ phá tung tòa nhà để giết cha cùng với những tên què quặt khuyết tật trong đó. Nhưng cha Panizza được sự ủng hộ và bảo vệ của cảnh sát địa phương. Bà Maria Gaetana Ventriglia, phó ti cảnh sát trưởng La Mezzia nhận định rằng, các lực lượng cảnh sát hết sức hỗ trợ hoạt động của cha bởi vì chính quyền cần phải sử dụng các cơ sở tịch thu từ các tổ chức tội phạm bất lương để nêu gương cho thấy là chính quyền mạnh hơn các tổ chức mafia. Ngày nay, tòa nhà này là trụ sở của Hiệp hội Progetto Sud cùng với một căn hộ lớn làm nơi trú ngụ cho 6 người khuyết tật, trong đó có chị Nuncia. Ngoài ra, nơi đây còn có một ngân hàng luân lý, một hợp tác xã nông nghiệp của phụ nữ. Với cha Panizza, đây là một chiến thắng lớn vì khí giới của cha chỉ là hai bàn tay trắng và lòng tin cậy mến của tin mừng mà thôi. Tuy rằng có nhiều đêm, những cơn ác mộng khiến cha bật dậy, nhưng cha vẫn quyết tâm đứng bên cạnh những con người tàn tật yếu đuối để giúp họ tiến lên, tranh đấu chống lại những tổ chức tội phạm tàn ác. Từ ngày chương trình Progetto Sud đứng ra tái sử dụng tòa nhà bị tịch thu nói trên, nhiều tổ chức thiện nguyện khác cũng can đảm nhận dùng các cơ sở bị tịch thu. Theo cha Panizza và phó cảnh sát trưởng Ventriglia, người dân trên đảo Sicilia cũng như tại các vùng Campania và Calabria, Nam Italia, đang biết đến một cuộc cách mạng xã hội vùng lên chống lại sự thống trị của các tổ chức tội phạm mafia ở Sicilia, Camorra ở Campania và Ndrangheta ở Calabria. Thế nhưng, con đường vẫn còn dài và nhiều chông gai bởi vì các tầng lớp dân chúng khác vẫn còn bị các nhóm này đè bẹp.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nghi thức mở đầu thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các nghi thức của thánh lễ. Chúng ta sẽ cố gắng trình bày mỗi nghi thức nhìn từ ba góc độ. Thứ nhất, lịch sử hay là nguồn gốc. Thứ hai, ý nghĩa. Và thứ ba, quy tắc. Thánh lễ gồm có 4 phần. Thứ nhất, các nghi thức mở đầu. Thứ hai, phụng vụ lời Chúa. Thứ ba, phụng vụ thánh thể. Thứ bốn, các nghi thức kết thúc. Chúng ta bắt đầu với những nghi thức mở đầu, từ lúc rước kiệu nhập lễ cho tới kinh tổng nguyện. Vai trò của chúng là dẫn nhập, nhằm giúp cho các tín hữu họp nên cộng đoàn và chuẩn bị để cử hành thánh lễ một cách có ý thức. Các nghi thức mở đầu gồm có 1. Ca nhập lễ, 2. Lời chào, 3. Nghi thức sám hối, 4. Kính xin Chúa thương xót, 5. Kinh vinh danh, 6. Kinh tổng nguyện. Ca nhập lễ. Thánh lễ bắt đầu với cuộc rước kiệu của các tác viên ra bàn thờ. Cuộc rước có thể mang 3 hình thức: 1. Long trọng, 2. Với bài ca nhập lễ, 3. Không hát. Hình thức long trọng được quy chế sa lễ Roma mô tả ở các số 120-121. Mở đầu là người mang bình hương có đốt hương sẵn, rồi đến các tác viên cầm nến cùng với một tác viên cầm thánh giá đi giữa, rồi tới các tác viên khác, phó tế hoặc tác viên khác cầm sách tin mừng, chứ không phải sách bài đọc, các vị đồng tế nếu có, và chủ tế. Việc rước này tượng trưng cho cuộc lữ hành của giáo hội tiến về thành đô Jerusalem trên thiên quốc. Thánh giá và sách tin mừng biểu tượng cho Chúa Kitô, vị lãnh đạo của cộng đoàn. Đặc trưng của hình thức thứ hai là hát bài ca nhập lễ đang khi tư tế tiến vào nhà thờ, cách riêng khi mà lộ trình dài. Còn trong hình thức thứ ba thì bài ca nhập lễ chỉ được đọc chứ không hát. Ca nhập lễ. Đang khi vị tư tế tiến ra bàn thờ thì cộng đoàn hay là ca đoàn cất bài ca nhập lễ. Ca nhập lễ được du nhập vào phụng vụ Roma vào thế kỷ thứ 5 để kèm theo cuộc rước kiệu của Đức Thánh Cha từ cửa nhà thờ lên tới bàn thờ. Vì thế, bài ca này mang tính cách rước kiệu long trọng. Nó là một nghi thức dẫn nhập nhằm mở đầu buổi cử hành, tạo ra sự liên kết giữa những người hiện diện, giới thiệu tư tưởng chính của buổi lễ và tháp tùng cuộc rước của các tác viên. Tự nó, ca nhập lễ không được soạn ra để cho vị tư tế đọc một mình. Do đó, lý tưởng là hát luân phiên giữa ca đoàn và dân chúng, hoặc giữa một ca viên và dân chúng, hoặc tất cả do chính chúng hát, hay là do ca đoàn mà thôi, dựa theo bản văn trong sách Graduale, hay là dùng bài hát nào khác được hội đồng giám mục chuẩn nhận, phù hợp với cử hành phụng vụ, với tính chất ngày lễ hay là mùa phụng vụ. Nếu không hát ca nhập lễ, thì giáo dân hoặc một vài người giáo dân hay một đọc viên đọc bài ca nhập lễ ghi trong sách lễ. Nếu không có ai đọc, thì chính vị tư tế đọc, và ngài có thể thích nghi nó theo cách là lời khuyên nhủ mở đầu, thay thế bài ca nhập lễ bằng những lời khuyên nhủ sau khi đã chào cộng đoàn. Tôn kính bàn thờ. Khi đến bàn thờ, tư tế và các tác viên bày tỏ lòng tôn kính qua 3 cử chỉ biểu tượng: cúi sâu, hôn bàn thờ, xông hương. Cúi sâu. Tư tế và các tác viên cúi sâu. Đây là một cử chỉ tôn kính nằm trong gia sản đạo đức của hầu hết các dân tộc. Việc cúi sâu hướng đến bàn thờ. Tuy nhiên, nếu trong danh thánh của nhà tạm đặt mình Thánh Chúa, thì việc bái kính mình Thánh Chúa thay thế cho việc tôn kính bàn thờ. Hôn bàn thờ. Cử chỉ này không chỉ biểu lộ tâm tình tôn kính mà còn là tâm tình âu yếm nữa. Xét vì bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô, cho nên việc hôn bàn thờ gợi lại những lần hôn Chúa được ghi lại trong Tin Mừng. Cái hôn của người phụ nữ thống hối, cái hôn của ông Giuđa. Vì vậy, nó mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và thống hối là những tâm tình rất thích hợp vào đầu lễ. Trên hết, cái hôn là biểu hiện của tình yêu. Vị tư tế, chứ không phải là tất cả các tác viên, hôn bàn thờ như là đại diện cho giáo hội bày tỏ lòng quý mến của hôn thê đối với lang quân. Xông hương. việc sông hương bàn thờ là biểu tượng của danh dự, nhưng cũng bao hàm ý nghĩa thanh luyện và thánh hóa. Vào lúc đầu lễ, chủ thế sông hương bàn thờ, thánh giá và các ảnh tượng được tôn kính. Dù sao thì việc sông hương mang tính cách nhiệm ý, có lẽ bởi vì nó không phải là nghi thức cổ truyền trong lễ điển Roma. Lời chào. Sau khi chấm dứt ca nhập lễ, vị tư tế cùng toàn thể cộng đoàn làm dấu thánh giá. Người tri cơ hữu luôn bắt đầu một công việc bằng dấu thánh giá cùng với công thức nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vì thế, việc làm dấu thánh giá không thể nào thiếu khi bắt đầu công việc quan trọng nhất là cử hành thánh lễ. Cử chỉ làm dấu thánh giá nhắc nhở nguồn mặt của công cuộc thánh hóa là hy tế của Đức Kitô. Công thức kèm theo vừa là một lời tuyên xưng đức tin và Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa là lời khẩn cầu tam vị. Và điều này cũng nhắc nhở bí tích rửa tội, nhờ đó chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Thánh lễ sẽ chúng ta sống thực tại đó một cách sung mãn. Chúng ta có thể xem việc làm dấu thánh giá kèm theo lời tuyên xưng Ba Ngôi như là tổng hợp của mầu nhiệm sắp cử hành. Ơn cứu độ là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ thập giá của Đức Kitô. Dấu thánh giá đã là lời mời chào rồi, như là của toàn thể cộng đoàn hướng lên Thiên Chúa. Bây giờ đến lượt vị chủ tế chào cộng đoàn theo thể thức đối thoại. Vị chủ tế trao đổi lời chào với cộng đoàn. Lời chào của vị tư tế loan báo sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa cộng đoàn, nghĩa là ở giữa những người đã được Chúa Kitô quy tụ trong hội thánh. Như vậy, lời chào của vị chủ tọa vừa nói lên mầu nhiệm Chúa Kitô đang hiện diện, vừa nói lên mầu nhiệm cộng đoàn hội thánh. Hội thánh là cộng đoàn được Chúa Kitô quy tụ bằng chính sự hiện diện của người, đặc biệt là bằng lời và thánh thể mà cộng đoàn sắp cử hành. Các công thức chào. Công thức chào thắm cổ điển trong phụng vụ là Chúa ở cùng anh chị em. Sách lễ sau Công đồng Vatican II đã thêm hai công thức dài hơn, và cả ba công thức đều được trích từ Kinh Thánh. Thứ nhất, công thức ngắn Dominus Vobiscum Ecum Spiritu Tuo. Hai câu đối đáp đều trích từ Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Tuy nhiên, chúng ta có thể ghi nhận một sự khác biệt không nhỏ. Trong Cựu Ước, danh hiệu Chúa được hiểu về Thiên Chúa duy nhất của Israel là Adonai Yahweh. Còn trong Tân Ước, Chúa Kyrios Dominus được chuyển sang Đức Kitô phục sinh. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, thì họ nhận ra người và thốt lên Chúa đấy. Gioan 21:7, Luca 24:34. Mặt khác, Chúa Kitô phục sinh hứa sẽ ở lại với môn đệ mọi ngày cho đến tận thế, đặc biệt là đâu có hai ba người tụ họp nhân danh người. Lời của vị chủ tế, Chúa ở cùng anh chị em, có thể hiểu vừa như là một lời cầu chúc, xin Chúa hiện diện và ban ơn cho anh chị em, vừa như là lời tuyên bố xác nhận, Chúa Kitô hiện đang ở giữa anh chị em. Về lời đáp của cộng đoàn, trong nguyên bản Latin cũng như trong các bản dịch tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha và tiếng Anh là và ở cùng thần khí của Cha, chứ không vắn tắt và ở cùng Cha. Có người giải thích rằng thành ngữ ở cùng thần khí Cha là một kiểu nói của người Semit tương đương với ở cùng Cha. Nhưng mà có người giải thích theo nghĩa khác. Sự hiện diện mà chúng ta đang nói ở đây mang tính cách siêu nhiên, đó là sự hiện diện trong thần khí. Mặt khác, thần khí của linh mục cũng có thể hiểu về đặc sủng lãnh nhận khi đánh bí tích truyền chức. Thứ hai, công thức giải. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Câu này được trích từ thứ hai Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto và kết thúc với tiếng Amen. Có lẽ là chính Thánh Tông Đồ cũng chứng dẫn một công thức phụng vụ lưu hành vào thời đó. Nội dung là lời cầu chúc sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, nội dung được nới rộng hơn là công thức Chúa ở cùng anh chị em. Thứ ba là công thức nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Công thức này thường gặp thấy ở đầu các thư của Thánh Phaolô. Tuy công thức này chỉ nhắc tới Chúa Cha và Đức Kitô, nhưng mà trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ân sủng hay là ân huệ ân ban nhiều lần cũng được đồng hóa với Thánh Linh. Và bình an cũng là hoa trái của Thánh Linh. Cử chỉ. Khi đọc lời chào, chủ tế hướng về giáo dân và giang tay ra. Một cử chỉ mang ý nghĩa thông hiệp, ra như muốn ôm choàng những người thân yêu. Đây là tâm tình hân hoan sau khi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa những anh chị em mình. Những lời dẫn nhập. Tiếp theo đó, chủ tế hay một tác viên nói đôi lời vắn tắt dẫn giáo dân vào thánh lễ, nêu bật ý nghĩa chính của buổi cử hành nhằm giúp cộng đoàn tham gia cách ý thức hơn. Những lời này cũng có thể thay thế bài ca nhập lễ khi không có ai đọc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ 22 hồng y mới và hiệp nhất với giáo hội và sứ điệp cứu độ. Roma, các giám mục Âu Châu và Phi Châu quyết định tăng cường tình hiệp thông và cộng tác mục vụ với nhau qua các chương trình giúp đỡ giáo hội và các dân tộc tại hai đại lục. Istanbul, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đặc trách liên hệ với Liên hiệp Âu Châu, ông Egemen Bagis, khuyến khích các tín hữu Kitô và Do Thái tại nước này tham gia các cuộc thi tuyển làm công chức nhà nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.